thính giả đang nghe chương trình Hạt giống yêu thương của SBS Radio với Tuyết Lê. Con đường vượt biên kéo dài hai thập niên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 là con đường có đông người ra đi nhất và cũng là con đường gian nan nhất. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ước lượng 1/3 số người vượt biển, khoảng vài trăm nghìn, đã không đến được bến bờ. Câu chuyện tưởng đã lùi vào quá khứ ấy bỗng được nhắc lại khi ngày 19 tháng 3 vừa qua, thông tấn xã Taiwan News cho biết có hai người Việt Nam chết đuối khi vượt biển trái phép vào Đài Loan. Linh mục Nguyễn Văn Hùng thuộc Văn phòng Trợ giúp Người Việt tại Đài Loan cho biết
có hai người đã bị chết trong cái cố gắng để mà trôi lội vào bờ cùng với 6-8 người khác. Được tàu nó đưa từ ở bên Trung Quốc rồi đến gần bờ biển Đài Loan thì nó cho lên một chiếc cho lên một cái xuồng bằng bằng một cái xuồng không phải là cái xuồng bằng một cái nó gọi thì Việt Nam mình gọi là cái life saving boat đó. Rồi thì ở đó rồi sau đó thì bị cái sóng nó quá lớn và nó đã đánh úp cái life boat đó. Và trong số đó thì có một số hai người đã bị chết ngộp. Như thế này là đi với một cái quy mô lớn là nó đi bằng tàu lớn, thì tôi không hiểu tại sao mà người ta lại có cái tình trạng đó là cả người Đài Loan và cả người Việt Nam bị tống xuống chiếc cái chiếc bo bo nhỏ, rồi từ đó rồi tàu kia nó bỏ đi. Thì đây là một cái thông thường, đó là người ta đi chiếc ghe nhỏ từ thẳng luôn đó, thẳng từ ở bên Trung Quốc nó qua tới bờ biển Đài Loan luôn, và sau đó thì người ta sẽ bỏ chiếc ghe và người ta lên bờ.
Cái con số người này có đông hay không ạ? Và chính phủ Đài Loan đã đối với họ như thế nào? Thí dụ như bên Úc đó thì tất cả những người đến bằng thuyền đều bị trả về hết, không có được cho nhập cư, không cho định cư ở Úc. Còn Đài Loan thì sao ạ?
Vâng, thưa chị và thưa thính giả, thì Đài Loan cũng vậy thôi. Là họ trước hết đó là họ bắt xong nữa rồi thì họ sẽ đưa vào trại giam ở trong các cái trại giam ở Tân Trúc hoặc là ở Đài Bắc hoặc là đi xuống cái vùng Y Lán hoặc là Nam Đầu, rồi sau đó là những cái người đó ở đó bị giam chung với những người công nhân lao động bị bắt bỏ trốn. Và cũng có những người nước ngoài qua Đài Loan rồi ở quá thời hạn đã bị bắt, rồi họ bị rút ở đó. Rồi thì trong cái thành phần mà bị đi vượt biên như vậy đó, thì nó có hai thành phần đối với bắt. Thành phần thứ nhất đó là cái thành phần mà bị bắt ngay tại bờ biển, ngay tại bến. Cái thành phần thứ hai đó là họ khi mà họ trên tàu. Thứ hai đó là những người đã trốn thoát rồi, rồi họ lên núi họ, hay là họ đi những cái vùng xa xôi họ đi làm việc một thời gian, sau đó họ bị bắt. Thì hai thành phần này đó họ cũng bị nhốt chung ở trong trại giam. Và trong thời gian họ bị nhốt như vậy đó thì lúc cách đây khoảng chừng 5-6 năm về trước đó, thì cái thời gian họ bị nhốt lâu lắm, có những người bị nhốt 2-3 năm mà cái vụ án vẫn chưa giải quyết. Nhưng mà sau này đó thì Đài Loan đã thay đổi luật, thực ra cái tiến trình mà họ điều tra cũng như là họ kết thúc những vụ án được khá nhanh. Vì vậy cho nên đó là những cái người đi vượt biên trái phép như vậy đó thì họ ở Đài Loan khoảng chừng 6 tháng cho đến 8 tháng. Và trong cái thời gian họ ở trong tù như vậy đó, họ bị giam như vậy đó, nó không phải là tù, họ bị giam thôi đó, thì họ bị điều tra. Rồi sau đó đó thì họ sẽ bị đưa ra tòa, rồi sẽ bị phán quyết. Và thông thường đó là khi mà tòa phán quyết đó, thì thời gian của họ phán quyết đó, thì nó bằng với cái thời gian mà họ đã bị giam. Nên thì là sau khi mà ra tòa đó thì thông thường là họ dùng cái thời gian họ bị giam rồi họ trừ cho cái số rồi sau đó thì họ trừ cho cái thời gian mà họ bị tòa án tuyên án, rồi sau đó thì họ lo giấy tờ và tiền bạc để mua máy bay. Thì văn phòng ở đây đó khi đi thăm những người như vậy thì thấy tình trạng của các anh chị em như vậy thì thông thường thì văn phòng có giúp đỡ là mua vé máy bay cho anh chị em đi trở về Việt Nam. Ở đây tôi xin nhấn mạnh thêm đó là hầu như những cái người mà đi vượt biên trái phép như vậy đó toàn là những người đã từng qua Đài Loan làm việc. Và khi họ qua Đài Loan làm việc đó, thì họ đã phải mượn một số tiền rất là lớn để trả cho công ty môi giới Việt Nam, có từ 7.000, 8.000. Có những người trả ít hơn là khoảng 6.000. Thì khi qua Đài Loan rồi đó thì họ không có công việc, nó không như là họ được hứa ở trong hợp đồng. Rồi qua Đài Loan bị chủ đánh đập, rồi ngược đãi, rồi môi giới hăm dọa, rồi cái tình trạng làm việc quá vất vả. Nên thực ra họ đã phải trốn ra ngoài. Khi họ trốn ra ngoài, họ làm việc một thời gian để họ trả cái tiền nợ họ mượn ở Việt Nam. Thì trong trường hợp có những anh chị em là bà đã không chưa có làm để đủ tiền nợ trả đó, thì họ lại bị bắt. Sau khi họ bị bắt đó, thì họ lại bị trả về Việt Nam. Rồi những người bị bắt như vậy đó thì họ bị liệt kê vào trong cái danh sách đen, có nghĩa là không được phép đến Đài Loan trong vòng 5 năm. Nhưng mà cái tiền nợ họ vẫn còn, không thể nào mà làm ở Việt Nam kiếm tiền, đi làm mà kiếm tiền để trả nợ được. Thành thế ra họ lại phải đi mượn tiền. Lúc trước đó thì họ hợp pháp đó, thì họ qua môi giới rồi họ đến Đài Loan chính thức. Lần này đó là họ không qua được nữa thì họ dùng cái phương pháp như vậy.
Linh mục Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết, bên cạnh vấn đề cô dâu xứ Đài hiện con số lên đến hàng trăm ngàn người, còn có vấn đề người Việt sang lao động hợp pháp có, bất hợp pháp có, tạo ra nhiều tệ nạn và nguyên nhân khiến họ cứ muốn tha phương cầu thực chỉ vì vấn đề sinh kế và một xã hội Việt Nam đầy bất chắc.
Là người Việt Nam đó, tôi có hỏi rất nhiều em, ngay cả các em qua ở bên Đài Loan những công nhân lao động bên này đó, thì tôi hỏi là tại sao nó hỏi lương ở Việt Nam làm gì, cơ quan làm cái nghề cắt phải rồi con may vá rồi con làm 10 năm rồi, 10 năm đi về tiền lương một tháng bao nhiêu, là thực sự 7 triệu 8 triệu thì đối với lại 7 8 triệu như vậy cũng khá, thì cũng được khoảng chừng mấy đâu 7 8 triệu gì cũng được 300 mấy đô la. Thì tôi mới hỏi là thế thì tại sao lại qua bên này, trong khi đó qua bên này đi làm lại ít hơn lúc 6 tháng đầu. Thì nó nói là nghe người, nghe môi giới nó quảng cáo hay quá. Rồi những người đi làm việc ở Đài Loan về họ có tiền ở xây nhà, họ mua cái này mua cái kia, giải quyết những nhu cầu của gia đình. Nên thì ta thấy như vậy là cái tin thôi. Nên thì ra là cái điều đầu tiên đó là gì? Là thực tế trong cái xã hội Việt Nam là một cái xã hội lừa đảo. Nên là thông tin bị bưng bít. Và dù có thông tin người ta có biết, người ta cũng không tin. Nên thì ra điều đầu tiên nó xảy ra là gì? Là những hầu hết rất là đúng người công nhân lao động đến Đài Loan làm việc là họ bị lừa. Tôi hỏi là nếu mà biết như thế này có qua không, thì không, con sẽ không bao giờ qua hết. Cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa đó là cái vấn đề mà công an việc làm ở Việt Nam có tiền lương rất là thấp. Rất là thấp. Thành so với là cái tiền lương ở Đài Loan này mà nó đúng với là cái chính sách Đài Loan. Tại vì Đài Loan này cái tiền lương căn bản của họ đó hiện nay đó là 22.000 tiền Đài Loan một tháng. Thế mà 22.000 mà mình tính ra theo đô Úc đó, thì nó cũng khoảng chừng 700-800 đô trên Úc rồi. Tại vì nếu mình tính 24, một đô Úc thì bằng 23 hay là 24 hoặc là 22 tiền Đài Loan đó, thì cũng gần 1.000 đô rồi. Đó. Thì đối với lại cái cách nhìn về vấn đề con số đó thì tiền nó vẫn cao. Ở Việt Nam thì tiền rất là thấp. Ở thôn quê đó thì tôi có hỏi đó, nhiều người sẽ bảo tôi cha một tháng như vậy con làm lương như vậy thì cũng được khoảng chừng 1.5 triệu nha. Ở Sài Gòn thì nó cao hơn, ở thành phố ở ngoài Hà Nội thì nó cao hơn. Thế thì đó là cái mức lương quá thấp. Rồi cái kế tiếp là gì? Là cái vấn đề mà thoải mái, tự do trong đời sống. Thì rất là nhiều người lao động họ nói là qua bên này thì con thấy rất là thoải mái trong cái trong tư tưởng, ở trong cái cách sống, tại ít nhất là người ta biết tôn trọng mình. Đó là điều thứ ba, đó cũng là cái sự hấp dẫn đối với những người lao động. Và cái điều cuối cùng đó là gì? Đó là ở Việt Nam đó là cứ đua đòi và họ nói cho biết đó là ở ngay những cái thôn, những cái xã đó là nó cứ rỉ rả trên loa trên đài đó là gì? Đó là chủ trương xuất khẩu lao động là chủ trương của đảng và phải thế này thế kia. Thành thực ra là họ nghe như vậy xong họ nói họ bị lừa. Thành thực ra là cái vấn đề tuyên truyền nó cũng là một cái yếu tố rất lớn trong cái việc mà làm cho cái người lao động mà bỏ tiếp tục đi qua Đài Loan làm việc hay những nơi khác. Có một cái điều rất là đặc biệt mà cái hiện tượng này là mới đây thôi. Đó là những anh chị em qua Đài Loan làm việc á, thì cái trình độ về giáo dục của họ nó thấp hơn những cái người đi lao động nước ngoài lúc trước. Thì tôi nghĩ có lẽ là những cái người mà có cái khả năng, có cái trình độ đó, thì chắc có, thì họ có cái suy nghĩ và họ đã quyết định không đi. Nhưng mà có những cái người bên này chỉ biết là Việt Nam cái gì có tiền là được. Thành ra học mới có lớp 5, lớp 6 tôi đi làm một cái chứng chỉ lớp 12. Thành ra khi mà đi làm qua bên này tôi đến văn phòng tôi giúp á, thì tôi nói là thôi thì viết xuống những cái gì mà đâu có những người không biết viết nữa. Hay là viết rất là chậm. Thì tôi hỏi Việt Hà lớp mấy, lớp 12 thì tôi mới hỏi là nói thì cho cha nghe lớp mấy, thì cha lớp 5, những người lớp 3, có những người lớp 6, tôi đều được nhất. Cái điều thứ hai đó là cái tình trạng vợ chồng cùng đi qua bên Đài Loan làm việc. Đây là cái tình trạng rất là mới. Thì tôi mới hỏi là tại sao lại bỏ con cái ở nhà và cả vợ lẫn chồng đi qua bên này đi làm. Thì họ nói đó là thôi thì bỏ ra chừng 3 năm để mà kiểu như là làm bán sống bán chết để mà có một cái vốn rồi sau đó làm ăn. Điều nhất, điều thứ hai đó là sợ là vợ qua bên này hay là chồng qua bên này đó thì lại dính dáng đến vấn đề tình cảm rồi sau đó là bỏ nhau, thì vừa sống trong cái sự sợ hãi như vậy. Điều thứ ba đó là một người đi mượn tiền thì nó không cho, nên thì phải hai người mượn tiền thì nó mới cho. Thì đại khái một số yếu tố như vậy. Thì bây giờ đó là cái tình cảm tôi nghĩ đó là ở đối với là các em ở Việt Nam trong cái thế hệ này, con cái ở Việt Nam đó, nó tôi nghĩ rằng là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều bởi vì không có cha không có mẹ ở nhà để chăm sóc cho các em. Thì đó là một số những cái hiện tượng rất là mới liên quan đến vấn đề xuất cảnh lao động ở bên này. Và cái lý do như tôi nói nãy rồi đó là nghèo khổ rồi bị bưng bít thông tin rồi đua đòi với nhau. Rồi có cái một cái hy vọng mà nó không có mình không nắm bắt được, nên thì là với những cái điều như vậy thì họ đi qua bên này. Cho nên là cái người được lợi nhất vẫn là những cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cộng với lại các cái công ty môi giới mà nó lập ra để mà nó lấy số tiền của người lao động.
Quý thính giả đang nghe chương trình Hạt giống yêu thương của SBS Radio với Tuyết Lê. Vừa rồi là câu chuyện về sinh kế, người Việt cứ mãi ra đi, tìm đủ mọi cách sang Đài Loan. Và sang một câu chuyện khác, trong khi những tín hữu Thiên Chúa Giáo tại Úc đang sống trong tuần lễ Mùa Chay Thánh, mà cao điểm sẽ là Chủ nhật Phục sinh mùng 4 tháng 4 tới đây, thì đừng sợ là chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Mùa Chay 2018 của Tổng Giáo phận Sài Gòn được tổ chức vào chiều thứ Bảy ngày 24 tháng 3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn số 6 Bis Tôn Đức Thắng, quận Nhất. Đưa tôi đi thật xa, mặc cho tôi chiếc áo tôi chưa từng mặc bao giờ. Có một ngày lời yêu Giê-xu cho tim tôi hòa reo bài tình ca rất mới tôi chưa một lần hát lên. Trong phần khai mạc, linh mục đặc trách giới trẻ của Giáo phận Sài Gòn là Doan Lê Quang Việt cho biết tại sao đại hội lại lấy chủ đề Đừng Sợ.
Các bạn rất thân mến, chỉ cần hai tâm tình vừa rồi thôi đã có thể nói lên tất cả tâm trạng của người trẻ đang hiện diện ở đây. Và cũng có thể đó là tâm trạng của người trẻ ngày hôm nay khi chúng ta đứng trước những vấn đề của cuộc sống, khi chúng ta băn khoăn, lo lắng, ưu tư về những thách đố trong cuộc đời của chúng ta. Và đọc được cái tâm trạng đó, Đức Giáo Hoàng Francisco đã quyết định chọn chủ đề cho Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 sắp tới đây, bàn về vấn đề người trẻ. Người trẻ đang gặp những khó khăn khiến họ khó thực hiện các lựa chọn thực sự trong đời. Trong ngày Đại hội Giới Trẻ hôm nay, chúng ta hiện diện ở đây, nhưng mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã gửi thông điệp cho tất cả những người trẻ khắp nơi trên thế giới. Và trong sứ điệp gửi cho người trẻ năm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi các bạn và nhắc cho các bạn trẻ: hỡi các bạn, nỗi lo sợ của các bạn là gì?
Các bạn ơi, đừng xin mời các bạn đừng sợ đến với điểm hẹn Giê-xu.
Dưới sự hướng dẫn của các thuyết trình viên, các bạn trẻ đã tích cực tham gia trao đổi, bàn luận và tìm ra được nhiều lời giải đáp cho một số vấn nạn trong cuộc sống tại Việt Nam. Nhờ đó mà họ có thể can đảm sống với lời mời gọi "Đừng sợ" của Đức Thánh Cha Francisco.
Hẹn vòng tay đầy thương mến, điểm hẹn Giê-xu, hẹn tình yêu với trái.
Đại hội Giới Trẻ Mùa Chay 2018 tại Sài Gòn đã khép lại lúc 22:15. Các bạn trẻ lên đường với lời sai đi từ Đức Cha Giám Quản và những thông điệp mà Đại hội Giới Trẻ muốn gửi đến qua chủ đề "Đừng sợ".
Chúa Giêsu điểm hẹn, hẹn em hẹn tôi hẹn gặp giữa cuộc đời. Giêsu điểm hẹn, hẹn em hẹn tôi hẹn gặp trong tình yêu.